Alo, Văn Điệp ơi. Chị Mỹ ơi, hello,
Nghe
chị Mỹ ơi,
alo, nghe chưa ra
chị có thấy em
alo.
slime em chia sẻ không?
À, chị thấy slide
Chị thấy
rồi.
slime em chia sẻ không?
Thấy thấy rồi
Dạ
Y
rồi
Vân
rồi
ơi.
rồi, cái nói chuyện chị ạ. Ok, chị.
Chứ chờ có gì chị nhờ em nha.
Dạ, này thấy thầy vô rồi đó.
Alo, Y Rơn ơi. Dạ, chào chị. Alo. Ủa, cái chị không thấy thầy trong lớp à?
Hồi nãy thầy lên rồi đó, chắc thầy đã thoát rồi á.
Vậy là thầy
Dạ.
thầy được vô
Dạ.
lúc này kìa. Tại nãy thì thầy nói là
Thấy
tại vì
tên
lâu rồi
Duy
thầy.
Quang này đó.
Rồi
Dạ.
rồi. Lấy chuyện gì?
Chờ chờ xíu nha.
Hello, chào mọi người.
Alo, dạ, chào
thầy
ạ.
Chị vào chưa?
Dạ, hiện tại lớp em có 7 người thầy. Chắc các bạn còn có một số, có một anh là đang tối nay phải trực ở bệnh viện. Bệnh viện gia đình thầy, còn có một số bạn là ở trong khu điều trị, không biết là các bạn tham gia vào chưa? Alo.
Alo.
Alo, em nói nghe rõ không thầy? Dạ, alo.
À, rồi, em nghe rồi chị ơi.
Dạ, em trình bày nghe rõ không thầy?
Dạ được chị Bích ơi, chị có thể nói lại với em không? Tại vì em mới vô được á, nó bị rất mạng nãy giờ.
Dạ dạ.
Dạ.
À, hôm nay các bạn của em có một anh là đang trực tối nay với tôi trực ở bệnh viện điều
dạ.
trị COVID luôn. Có một số bạn hiện tại trong khu cách ly nhưng mà lại khu điều trị, không biết là các bạn chưa kịp ra tham gia thôi thầy.
Dạ không sao đâu chị. Dạ.
Dạ, lớp em có tất cả là 14 người.
Dạ.
Mà hiện tại thì em thấy chỉ có 7 người.
Dạ.
Em chút xíu. Dạ. Em mới từ bên trạm chạy về thầy ơi.
Mà mấy nay ở khu vực chị nó ổn chưa?
Dạ chưa thầy, hôm nay mới bắt đầu là hầu như F0 không đi, là ở nhà hơi bị nhiều. À, phường em thì nói chung cũng tương đối so với phường Bình Tân, bên quận Bình Tân thầy ơi. Bên em cũng mấy trăm à, ở nhà chỉ có mấy trăm mà chạy rồi thầy.
Chạy.
Dạ.
Ít đó. Mấy trăm
dạ,
là
đúng.
Hơi.
Bên em, dạ mấy em là bên em là ít hơn so mấy quận kia.
Dạ. Nhưng mà bên chị là chích ngừa được phủ hết chưa? Tại em thấy hiện tại mình chỉ có quận nhất với quận 7 là đã tuyên bố là chống dịch thành công, thì em thấy họ cũng hơi tự tin. Quận nhất, quận
dạ.
7 là tuyên bố là bây giờ là chống dịch thành công rồi, thì cũng không biết là như thế nào.
Em... hôm bữa em thấy cái báo cáo là hôm bữa em thấy cái báo cáo là do so với dân số thì
dạ.
Bên đó ít thầy ơi.
Dạ.
Cho nên là chắc có lẽ là hộ phủ về tiêm chủng rồi, chắc có lẽ là thành công là đúng. Bởi vì dân số của họ thì ít, tuy là ca bệnh nhiều theo cái tỷ lệ nhưng mà dân số thì ít hơn so với số quận. Thì khả
dạ,
năng là họ
là...
hộ phủ là chuẩn.
À, khoảng.
Như em nghe cái mạng bên thầy hay như chập chờ á thầy.
Tại
không biết
em,
là em nói thầy có nghe rõ không?
Em nghe rõ chị Bích ơi. Dạ.
Dạ dạ.
À, trên máy tính bên em nó cũng cứng ngắc luôn rồi, nên em đang xài điện thoại mà em xài 4G.
Em cũng phải sử dụng điện thoại.
Nhưng mà cái bài soạn này là chị dựa trên cái tài liệu tham khảo là cái nào chị Bích?
Dạ, cái nguồn em có thầy là em mới nhờ bạn bạn Kiều.
Dạ.
Dạ, em với bạn Kiều không hợp tác soạn. Nhưng mà em chỉ gửi nhờ bạn Kiều soạn giùm em thôi. Cái đó là em nói thật.
Thế hôm nay bạn Kiều, chị Kiều đâu?
Dạ, Kiều chắc là đang khám đâu rồi.
Chị Kiều là làm ở trạm nào chị?
Dạ, Kiều là làm ở bệnh viện của bên Thủ Đức đó thầy.
Bệnh viện đa khoa khu vực.
Trực tuyến. Dạ, dạ, nhưng mà bạn nó bên vào phòng khám trực tuyến hay sao thầy? Của em gọi là cái gì ta? Ừ. tự nhiên nói nghe em
Tại nhà em
phòng
thủ đức
khám vệ
chỉ đầu
tinh,
tiên
phòng khám vệ
à, phòng khám chỉ đầu tiên dạ
đâu có phòng khám vệ tinh,
phòng khám vệ
vệ
tinh của
tinh
phường nào?
của Thủ Đức dạ,
Thuộc
phòng
Đức.
khám vệ tinh của bệnh viện Thủ Đức dạ.
Nhưng mà nó có nhiều phường lắm, phòng khám vệ tinh ở phường Linh Xuân, phường Linh Đông hay là ở phường Linh Tây gì đó.
Cái đó em không biết cái chỗ nào, em chỉ biết phòng khám vệ tinh thôi.
Dạ. Rồi mấy chị khác đi chống dịch ổn không?
Tới
Dương.
đâu rồi thì... không 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 dám nói từ ổn này.
Dạ.
Nói chung là cũng hết sức thôi. À, hôm nay thì tranh thủ dậy sớm về sớm thầy ơi, chứ bình thường là cũng giờ này chưa về.
Cách đây 2 tuần thì em còn thấy nó phức tạp, chứ hiện tại là em thấy nó cũng dần dần nó ổn rồi mà. Dự trù khoảng chừng 2 tuần đến 3 tuần sau là mình có thể đi làm lại bình thường rồi.
Dạ hiện tại thì bây giờ là tất cả các F0 là ở nhà, tuy nhiên là qua tư vấn rồi hầu như em có một số hầu như chiều nay là khi mà điện thoại khoảng 50 người á thì hầu như em thấy một số họ có triệu chứng là ổn nhưng mà là cũng vẫn duy trì, do lại trước đó thì hầu như là thuốc thì tụi em mới nhận đi cũng gần tuần đây thôi, nhưng còn trước đó thì các những bệnh nhân hầu như là ở trẻ tuổi thì tụi em cũng theo cái hướng cái hướng dẫn thôi, rồi triệu chứng đến ngày hôm nay thì khoảng một tuần em gọi hình như là mọi người em thấy là tương đối là ổn. Thì bên em thì mấy ngày nay là cấp phát thuốc thuốc A thuốc B luôn cho tất cả các bệnh nhân, thì
Nhưng
trong
mà
đó có sự hướng
ra bia gì chưa?
dạ cái bên em thì cái thuốc C á thì có một số bệnh nhân đồng ý là thầy, một số bệnh nhân tìm hiểu thì người ta đồng ý, còn một số bệnh nhân á lúc mà đòi hỏi là phải cấp thuốc kháng virus cho tôi muốn uống rồi đó, nhưng mà khi đưa xuống trình bày thì hầu như họ không ký, họ không uống. Thì các bác bên trạm y tế lưu động thì khi nào cũng chuẩn hóa nếu như những bệnh nhân đó đồng ý ký thì các bác nó mới dám phát, nó là hồ sơ bác.
Căng quá ha. Thì thật sự thì em thấy có một số mà bệnh nhân em mà có uống được cái thằng favipiravir đó, thì em cảm giác hình như là đúng là một số ít thì nó cũng có tác dụng phụ nhiều á, của cái thuốc kháng virus, nhưng mà cái tải lượng virus cũng có thể là giảm được một ít. Nói chung cũng được, nhưng mà cái thuốc kháng virus ở ngoài có vẻ giá nó dao động và nó vô định quá. Rồi mấy anh chị vô hết chưa chị?
Dạ, em thấy
Em
tất
thấy
cả
cũng
chín người.
à, không có thì mình cứ làm
Dạ.
thôi.
Dạ. Dạ thôi hôm nay em xin phép trình bày hôm nay cái bài chăm sóc tai mũi họng nha thầy ha.
Dạ chị. Dạ.
Dạ. Đi ra. Đi ra chuyển bài em chạy ra
Giờ chị có thấy slide lên không chị?
rồi. Dạ. Thầy có thấy slide hết chưa
Ok.
thầy? Các bạn.
Dạ.
Thầy chuyển đi ra. À, thưa thầy với các bạn thì hôm nay là bác sĩ phụ trách trình cái chuyên đề về vệ sinh tai mũi họng hàng ngày. Thì cái thì đầu tiên em cũng giới thiệu sơ về cái bệnh tai mũi họng. Thì thường bệnh tai họng thì thường cũng phổ biến, thì nhiều trong nghiên cứu y văn thì dù thường nó không nặng nhưng cũng nếu mà bệnh kéo dài thì nó tái phát nhiều lần trong năm thì cũng ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống của mình. Nếu mà mình thường hợp mình chăm sóc tai mũi họng hàng ngày thì nó phòng ngừa tái phát và hỗ trợ điều trị về tai mũi họng. thì cần được thực hiện như thế nào? Thứ nhất là các động tác làm, nếu mà thực hiện đúng thì nó sẽ có hiệu quả. Tuy nhiên bên cạnh mà thực hiện không đúng thì nó cũng cái có hại cho mình. Thì mình sẽ cần phải có sự hướng dẫn sao cho nó cái hiệu quả. Chuyển chị ra.
Rồi cái ở cái slide này á, em thấy chị để khá nhiều hình nhưng mà không có cái nào mà chị giải thích cái hình hả?
Có cái hình em không thấy gì hết
Ủa, chị không thấy được cái slide
trơn,
mình đang chiếu hả?
em mất hình rồi, thấy chữ
À
được cái nhân viên y tế em mất hình rồi.
dạ. À, thật ra thì cái bệnh tai mũi họng của mình là một bệnh rất là khá phổ biến chị. Người ta trong tất cả các ngành chuyên khoa thì người ta nói là lai rai là như tai mũi họng á, là lúc nào cũng chị cũng sẽ thấy tai mũi họng cũng khá nhiều. Phần lớn thì các bệnh mà đến khám ở phòng mạch mình á, tất cả các phòng mạch hay là tất khám chị khám, nói chung là khám mà về cái chuyên ngành y học gia đình của mình thì hầu như là gần hết là các bệnh lý của tai mũi họng là nhiều. Từ hắt xì hơi, cảm ho, sổ mũi cho đến viêm cái hô hấp trên, ngay cả những cái chuyên khoa nhi cũng vậy, thì phần lớn các bệnh nhi khi mà đến khám ở phòng khám của mình thì hầu như là các bệnh lý của cái tai mũi họng là chính, như là viêm amidan nè, viêm mũi xoang nè, viêm mũi dị ứng nè, viêm cái hô hấp trên, viêm phế quản, viêm tiểu phế quản vân vân. Nhưng mà cái tai mũi họng á thì bệnh nhẹ nó cũng có nhưng mà bệnh nặng nó cũng nhiều nha chị, chứ không phải là bệnh tai mũi họng toàn là bệnh nhẹ không. Giống như là chị nói, nhưng mà chăm sóc tai mũi họng thì nó sẽ giúp phòng ngừa rất là tốt.
Dạ, em học hỏi hả thầy? Dạ, cảm ơn thầy. Cái like chị hết thấy rồi. Trân ơi, chị. Cái like
Dạ
nhân
chị,
viên
em
y
đang
tế.
thiếu slide xa chị.
Rồi, chị chuyển slide chị luôn đi. Không thấy gì.
À, chị phải nhấp vô tiếp á, thì nó mới ra tới cái slide 3, nó mới ra từng hình. Tại ở đây em
Dạ.
có đề cập đến cái nội dung của cái thằng CDC á.
Dạ. Rồi, em trình tiếp slide này nhé thầy nha.
Dạ.
Dạ. Thì cái dung dịch nào từ từ mình để rửa chăm sóc tai mũi họng hàng ngày thì theo cái thì các dung dịch nghiên cứu như là nước muối Ô Trương, nước muối sinh lý hoặc là lát tát vinegar. Thì nước muối Ô Trương thì nó có ưu điểm hơn đó. Nước muối sinh lý là nó cải thiện được cái triệu chứng, thì cải thiện được cái thanh thải nhầy. Rồi lát tát vinegar thì nó ưu điểm nước muối sinh lý thì cải thiện được cái cũng thanh thải nhầy. Tuy nhiên trong cái cảnh hiện nay thì hầu như là em thấy là sử dụng cái nước muối sinh lý được nghiên cứu trong cộng đồng nó có hiệu quả phòng bệnh. Cho nên mình dùng nước muối sinh lý chăm sóc mũi họng hàng ngày mình thấy hiệu quả. Thì ở đây em chỉ sơ bộ một số cái hình ảnh cái nước muối trên thị trường, cái chai nước muối đây, nước pha từ thị trường hiện tại em thấy là cái chai si sát là nhiều. Đồng thời hiện tại có những cái cách thức pha nước muối tại nhà, thì theo em thì em hướng dẫn cho những người thay nước muối tại nhà thì cái mật độ thì họ nếm, em cho họ nước sôi để nguội thì pha với muối ăn bình thường của mình, thì bằng cách nào thì nếm nếm như vừa và nước canh mình ăn hàng ngày mình có thể mình nếm được, mình ăn được như nước canh, thì để tránh cái tình trạng nó quá cái nồng độ của muối
Nhưng mà chị pha
nếm
gì?
như.
Thành nước muối đẳng trương hay là nước muối Ô Trương hay nước muối Nhật Trương?
Dạ em nên dặn nước muối sinh lý ở không khoảng cái độ của 9/1000 á thầy,
Đâu
thì
chị?
sau liều lượng
Nếu mà chị đang pha bằng muối ăn theo cái dạng của chị á, thì nó sẽ trở thành nước muối đẳng trương hay nước muối Ô Trương hay Nhật Trương?
nó
Mà
đặng
nếu mà
trương thầy
nó là ưu trương.
Dạ, dạ ưu
Nhưng mà
trương.
vấn đề là chi mà chị pha như vậy á, thì hàm lượng bao nhiêu thì mình cảm thấy vừa được chị?
Dạ, em bổ sung cho chị Bích thầy.
Này.
Tại cũng tham gia soạn bài này á. Dạ,
Này.
thì nếu cái nếu cái nếu mà pha nước muối mà như giống như mình sử dụng hàng ngày là ưu trương, tại vì nó mặn hơn cái tức là mình nếm cái độ mặn của nó mặn hơn cái nước muối sinh lý của cái chai bình sinh lý mà
Xin đi.
cái 9 phần ngàn của mình. Dạ.
Ừ.
Với lại thường á là như nhà em á, thường bố mẹ hay xúc nước muối thì là nói ông bà là pha thường là 2 muỗng, thường là 2 muỗng cà phê với lại khoảng 100 ml đó thầy, thì thấy vừa miệng rồi, tức là nó mặn mà nó mặn vừa vừa thôi chứ không có mặn đến nỗi mà nó phải lở cái niêm mạc miệng đó thầy. Dạ em thấy vậy. Dạ nhưng thì nói chung là trong gia đình mình thôi, chứ còn nếu mà kinh nghiệm của thầy thì nhờ thầy chỉ cho tụi em với. Dạ
Tại vì nếu mà chị pha mà 2 muỗng cà phê với 100 ml nước là mặn lắm á.
đấy, quá mặn lắm đó thầy.
Mặn
À,
lắm.
không chắc là 1 lít đó thầy ơi.
1 lít. 1 lít cộng với
Lít.
1 muỗng cà
Dạ
phê thôi. Thường ở nhà có hay khò nước muối không?
dạ
dạ
có
có
thầy.
thầy.
Nhưng mà ở nhà nếu mà mấy chị khò nước muối thì mấy chị sẽ pha làm sao? Và mấy chị nếu mà thường mà điều trị cho bệnh nhân ở nhà của mình thì mấy chị sẽ hướng dẫn bệnh nhân người ta pha như thế nào?
Em hướng dẫn bệnh nhân thì theo liều lượng thì đôi lúc bệnh nhân cũng không có chuẩn đâu. Em hướng dẫn là bệnh nhân nếm theo cái vị giống như là nước canh người ta sử dụng hàng ngày á thầy, nước canh nấu canh mình có thể nếm mình ăn được á. Thì cái độ vị của nó họ là nó sẽ có thể là họ sử dụng được nếu có thể nuốt, hoặc là họ khò ra vô tình những đứa bé mà nó có thể nó nuốt được. Thì em nghĩ là em hướng dẫn bệnh nhân của em từ trước giờ là pha như nước canh mình ăn hàng ngày. Nhiều khi chỉ liều lượng thì mỗi người sẽ nghĩ khác nhau. Họ pha nó không đúng liều lượng thì đôi lúc nó sẽ gây cái bỏng rợp cái niêm mạc.
Dạ. Nhưng mà nếu mà chị Bích pha như vậy thì thường là chị Bích sẽ pha hàm lượng khoảng cỡ nhiêu?
Cái ly nhỏ của em theo vị thì mỗi người bên thì khác nhau. Em pha khoảng năm nửa muỗng cà phê trong khoảng 500 ml nước của em thôi.
Dạ.
Thì đôi lúc là hơn hơn. Tại vì thường ở nhà em pha này cái ly là 500 ml nước, thì cái muỗng cà phê em bị lưng 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 hơn thôi. Để em nếm thì cái vị đó là vừa. Thì
Dạ.
mỗi người có một cái vị mặn hay vị ngọt khác nhau, cái vị mặn hoặc vị lạc thì nó sẽ khác nhau vậy.
Yeah. Thì thường mà chị nói tới một pha mà cỡ vị canh á, thì người ta cũng sẽ rất là khó cho mình trong cái vấn đề mà người ta định lượng được cái vị canh á, tại vì thật ra thì có nhiều người ở nhiều vùng miền khác nhau á chị Bích, thì em thấy cái thói
Dạ.
quen họ cũng khác. Thí dụ như ở đối với người miền Trung hoặc là người miền biển đi, thì thường là họ sẽ ăn mặn hơn so với lại người miền Nam, hoặc là thí dụ như người miền Nam mình lại ăn ngọt, do đó cái vị của mỗi người nó sẽ mỗi khác nhau. Như vậy thì mình sẽ hướng dẫn như vậy thì nó sẽ khó cho bệnh nhân lắm chị.
Dạ.
Rồi, ở đây thì em thấy có cái công thức tại nhà của chị nè, là nước để sôi, nước sôi để nguội cộng với lại muối ăn thường. Thì cái này thì ý nghĩa nó là gì chị Bích?
Là cách cách thức pha tại nhà theo nước muối để họ có thể là súc miệng họ nước muối thầy, hoặc là nhỏ nó muỗi vệ sinh, là cái đó là cách. Cái nếu mà không có điều kiện mình mua những cái điều kiện nước muối
University of Iowa thì đại học Iowa gì đó thì họ sẽ pha như thế nào? Nước sôi 1 lít nước sôi hả? Trong 5 phút đúng không? Cho 1/2 muỗng cà phê muối, không có baking soda, ra nước muối 0,9%. Ở đây em thấy có một số chỗ họ họ pha thêm 1/2 muỗng cái baking soda nữa nè chị. Thì mấy cái này thì nó có ý nghĩa gì? Ngoài cái nước muối nè, ngoài cái nước với muối thì mình có thêm baking soda. Như vậy thì mình pha baking soda vô thì với mục đích gì chị Kiều và chị Bích?
Em nghĩ nó là tác tác khuẩn thêm thôi thầy.
À thì em đang cái ý nghĩa của nó đó mà. Cái này là dùng để pha trong cái gì á chị? Chủ yếu nó sẽ đưa lên cái nồng độ 3% với lại 2% nè. Cái này thì em chưa rõ, em cũng chưa hiểu lắm về cái này.
Cái này tụi em cũng chưa có hiểu á. Tính hôm nay trình để nhờ thầy giải thích. Dạ.
Tại vì em phải biết là chị lấy cái nguồn này từ đâu và cái mục đích của cái bảng này nó, cái công thức ở nhà này để làm cái gì á, thì phải có cái nguồn nó từ đâu thì mình mới biết được là nó pha với cái mục đích gì. Rồi. Cái này chị nhớ cho em cái tài liệu ha, để có gì em đọc để em coi là cái này nó pha với cái mục đích gì ha. Rồi chị cứ bài tiếp đi chị Bích.
Dạ dạ. Để Rân chuyển lại vậy Rân ơi.
Ở trên màn hình nó có cái nút lên xuống á, chị có việc nhấn cái nút qua trái qua phải.
Chị em chuyển slide 6 rồi chị.
À rồi 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 rồi. À đây chị chuyển. Rồi thế đây là các cái dụng cụ mà giới thiệu về các dụng cụ mà rửa xịt khuẩn rửa mũi hàng ngày á thầy.
Yeah.
Thì đây là những cái hình ảnh mà từ trước giờ em cũng học bên trong học mà em thấy đây chỉ dùng cụ giới thiệu thôi. Thì trong đó thường á, hiện tại bây giờ em thấy thì cái sử dụng cái hình ảnh là xịt mũi cái hình đầu tiên. Dạ. Thì những cái dụng cụ này hầu như là để thay em giới thiệu sơ khảo thôi chứ từ trước giờ cũng thấy chưa có sử dụng. Đây yeah. Trên tài liệu hướng dẫn. Dạ. Thì đến hiện tại giờ em thấy sử dụng nhiều nhất là cái bình xịt mũi đơn giản có thể cầm theo như là bình cái hình đầu tiên của cái cô hình đầu là, tiên có một người cầm á thầy
là cô đang mắc kiến đúng không chị?
Dạ đúng rồi thầy.
Dạ thường là mấy chai si sát, mấy chai si bê nát hoặc là mấy chai mà cái mấy chai con cá heo á thì nó sẽ có dạng giống như dạ, vậy dạ. Mà mấy bình này dạ. Người ta mấy cái bình gọi là áp lực dương thấp. Dạ
dạ. Thì những hình ảnh thì em giới thiệu là sơ cái ngày xưa từ trước đến giờ thôi thầy. Chứ hiện tại bây giờ nhờ tiện và lợi nhất thì cái hình thức giống như cái bình si sát để tiện lợi mình mang đi. Và xịt khử khuẩn hàng ngày mình có thể là sử dụng để xịt mũi rửa mũi hàng ngày.
À, rồi, chị Kiều có bổ sung gì không?
Dạ. Dạ. Cái chai mà ở phía bên tay trái mà cái mà nó có nắp đen á thầy.
Dạ cái đeo mét.
À đúng, dạ đúng rồi thì cái này
em
cũng đang sử dụng cho con em á.
Dạ
dạ tại vì nó hễ mà gặp cái trời lạnh hay là gì thời tiết nó hay ắt xì hơi với chảy mũi, không biết nó có bị viêm mũi do thời tiết không. Dạ thì cái này em thấy nó cũng tiện lợi, tức là cái này nó rửa được một cái lượng gọi là rửa được một cái lượng nghẹt mũi hay là chảy mũi, tức là nó làm thông thoáng mũi á, nó được tốt hơn là cái bình xịt em thấy vậy á. Tại vì cái bình xịt thì thằng bé nó xài không có giống như không có xi nhê, nhưng mà lúc mà nó đã ấy rồi, lúc mà nó đã nhiều rồi á thì em phải dùng cái bình này. Dạ yeah. Thì không biết là thầy cho em hỏi là như vậy á, thì tức là mình căn cứ vào đâu á, để mà mình xài cái bình si sát hay là cái bình cái nắp màu đen á thầy. Dạ
yeah. Dạ yeah. Thì với nói riêng về cái si sát ha, si sát hoặc là si benat hay là starima thì bản chất của nó là nước biển sâu, bản chất của nó là nước muối u trương. Và ngay cả slide trước á, mà khi mà chị phân biệt cái nước muối á, nó cũng sẽ chia làm nhiều cái, từ nước muối ưu trương cho đến nước muối đẳng trương và nước muối nhược trương, thì mỗi một cái nó đều có tác dụng riêng trên cái niêm mạc của mũi họng của mình, chứ không phải là cái nào mình cũng sẽ sử dụng. Và trong cái đó, thí dụ như có những cái mà mình cần diệt khuẩn hay không cần diệt khuẩn, tại vì mỗi một cái chai xịt như vậy nó sẽ có những cái thành phần khác nhau. Khi mà xịt như vậy á, thì nó cũng sẽ giống như cái bình này. Thì ở đây mình sẽ có các loại dụng cụ từ áp lực dương, áp lực âm với lại không áp lực. Thì mình trong cái áp lực dương á, mình cũng sẽ có cái áp lực dương thấp, áp lực dương cao và áp lực vừa. Thì cái mà giống như chị Kiều mà đang sử dụng cho con á, người ta gọi là áp lực dương lớn. Thì đối với là áp lực dương lớn này thì mình chỉ sử dụng trong những cái trường hợp mà nếu như là nước mũi nhầy đặc, hoặc là thí dụ như khi mà bệnh nhân có viêm xoang mà cái lượng mủ ở trong mũi nhiều, hoặc là thí dụ như khi mà bệnh nhân sau khi mà hậu phẫu của những cái mà mổ xoang á, mổ xoang hay là mổ vách ngăn hay là cái gì đó ở trong cái phía trong mũi mình, thì người ta có thể sử dụng cái này để người ta đánh tan cái máu bầm ra. Nhưng mà thường á, sử dụng cái này khi mà chị xài cái áp lực dương lớn thì nó sẽ tạo thành một cái dòng sấy lớn, cũng như là nó sẽ kích thích mũi rất là lớn. Thì khi nào mà chỉ có cái này mình chỉ xài khi mà mình có chỉ định của bác sĩ tai mũi họng thôi. Chứ nếu như chị xài cái này mà chị xài liên tục và thường xuyên giống như chị xài cho con chị, thì chính cái dòng cái áp lực dương lớn như vậy nó sẽ kích thích vào trong cái niêm mạc mũi, và nó sẽ làm kích ứng, và nó sẽ làm cho bé nó sẽ dễ bị cái tình trạng hắt xì hơi và sổ mũi nhiều hơn. Do đó thì cái áp lực dương lớn này không nên sử dụng nhiều. Thì đối với lại những cái đứa nhỏ, thì nếu mà chị coi ở trên mạng YouTube thì nó cũng sẽ hướng dẫn cho mình những cái trường hợp mà những cái bé mà dưới khoảng dưới 1 tuổi đi, thì khi mà chị rửa mũi, có những cái đứa mà nó cứ lúc nào do cái mũi của nó cũng đầy cái dịch nhầy đặc như vậy đó, thì người ta sẽ sử dụng những cái chai mà nước muối sinh lý natri cloro 9 phần ngàn nhỏ mắt á. Và khi đó người ta sẽ nhỏ một bên, đưa vào một bên mũi và người ta bóp thiệt mạnh vào, thì nước nó sẽ chảy ra ở mũi bên kia. Nhưng mà khi mà chị cho bé nó rửa cái này thì chị cũng cho rửa ở nhà rồi, thì chị sẽ có kinh nghiệm, thì thường là mình sẽ cho bé nó hơi chúi đầu ra phía trước ha, và nghiêng một bên. Thì khi mà chị bóp như vậy thì cái dòng chảy của cái dịch á, nó muốn mạnh hay nó muốn yếu thì nó sẽ tùy thuộc vào cái áp lực bóp của cái tay của chị trên cái bình đó. Nếu mà chị bóp mạnh thì cái áp lực nó rất là lớn, còn chị bóp vừa vừa thì nước nó cũng sẽ chảy mà áp lực nó sẽ thấp hơn. Đó, thì cái này thì chị sử dụng trong những cái trường hợp mà có chỉ định thôi nha chị.
Dạ, em cảm ơn thầy. Dạ.
Còn đối với lại cái chai mà chai C-SAT giống như mà chị hay nói á, thì thường thì mình chỉ sử dụng cái chai C-SAT này, có thể là chị xịt rửa mũi hàng ngày cũng được, chị làm mà ẩm cái niêm mạc mũi cũng được. Nhưng mà thường do cái chai này chị để ý nó sẽ có một cái vòi nhọn, thì cái vòi nhọn này khi mà mình lưu ý mình xịt á, thì mình sẽ hơi để nó chút lên trên hoặc là chút ra ngoài tí xíu, chứ đừng có để nó thẳng vào trong cái vách ngang của mũi. Bởi vì trong cái vách ngang của mũi thì thường á là nó sẽ có một cái điểm mạch, người ta gọi là điểm mạch kissing bed á. Nếu như mà chị chọt cái điểm đó vào trong cái điểm kissing bed nó, thì nó sẽ dễ làm cho chị chảy máu mũi cửa mũi trước á. Và cái thứ hai nữa, nếu như mà mình xịt cái C-SAT hay mình xịt cái dung dịch mà ưu trương quá nhiều, có nghĩa là mình lạm dụng nó hoặc là mình sử dụng nó một khoảng thời gian dài, thì thường nó sẽ làm gây ra cái tình trạng kích ứng mũi và nó sẽ làm cho chị hắt xì hơi và sổ mũi nhiều hơn. Còn cái hình mà ví dụ như khi mà chị nhìn cái hình mà thứ ba hoặc là hình thứ tư á, là nó là áp lực âm hoặc là không áp lực trọng lực á, là dựa vào cái bình cũ, mà mấy cái này thì hiện tại là người ta hết xài rồi, người ta rất ít xài trong những cái trường hợp này. Bởi giờ gần đây là nó có cái bình, những cái bình mà áp lực dương mà lớn với là áp dụng dương vừa á, thì là người ta thường hay sử dụng cái này. Còn con nít á, thì một số người thì người ta cái bơm tim có bóng cao su, thì bây giờ là nó sẽ có cái dạng mà cái boa,
khi mà bé nó có sổ mũi á, thì một số người thì hay sử dụng cái boa hoặc là hay sử dụng cái xi lanh để mà hút cái chất dịch nhầy ở trong mũi của bé ra. Hoặc là một số người thì sử dụng cái bình hút 2 giây trong cái ở con nít á, để một cái đầu thì họ đưa vào trong cái mũi của bé, còn một cái đầu thì họ sẽ đưa vào cái miệng của phụ huynh và họ hút. Như vậy thì nó sẽ giúp làm giảm cái áp lực của cái lực hút đó lên cái mũi của bé. Nhưng mà còn nếu mà ngày xưa nữa đó, thì một số mà mấy bác mà lớn tuổi á, thì cũng có thể xài cái cách đó là họ chơi nguyên cái miệng vào trong cái mũi của bé để họ hút cái dung dịch đó ra. Nhưng thường như vậy thì tương đối là nó hơi mất vệ sinh, và tại vì cái miệng của mình nó cũng có rất là nhiều vi khuẩn thường trú, thì khi mà mình làm như vậy thì mình cũng vô tình là mình sẽ đưa vi khuẩn vào trong cái mũi của bé ha.
Dạ.
Rồi chị, dùng dụng cụ nào và áp dụng như thế nào? Chị qua slide 7 đi.
Thầy thường áp dụng đó, chúng ta chăm sóc hàng ngày đó là bình xịt mũi, hai là máy khí dung. Thực tế thì mình thấy là bình xịt mũi thì nó dễ dàng mang theo hơn cái máy khí dung. Giống như nãy em nói là trong cái thời, trong cái lúc này thì đa phần thì họ tất cả những người có thể là sử dụng cái bình xịt mũi tiện lợi mình hơn. Thì yeah, trong cái viêm mũi và trong viêm mũi thì cũng sử dụng bình xịt mũi và máy khí dung, và thực tế thì mọi người cũng sử dụng cái bình xịt mũi để thuận tiện. Về viêm xoang thì nhất là sau phẫu thuật xoang thì thường dùng bình ống bình bắp tay và cái bình Zalanetti. Thì cái line này thì kiểu giùm em
cái bình mà con
kiểu bổ sung giùm chị.
Còn cái bình Zalanetti thực ra là bình mà sử dụng dựa vào cái trọng lực của cái lượng nước thôi. Thì khi mà để cái bình nó giống như cái bình trà thôi chứ không gì hết chị. Thì chị để khi mà ở cao hơn cái mũi á, và cái mặt mình thấp hơn, thì mình chảy từ trên xuống dưới thì nó sẽ theo cái trọng lực quán tính và nó sẽ đẩy ra thôi. Nhưng mà thật ra thì cái bình này giờ hầu như là chị không còn thấy chỗ nào xài nữa hết á. Mà thường là sau cái phẫu thuật xoang thì cũng tùy vào cái ngày. Thí dụ như khi mà thường mà chị mới mổ xoang xong mà 1 đến 3 ngày đầu, khi mà em còn nhét cái Merocell hay là em còn nhét cái mask vào trong cái mũi á, thì thường là em muốn cầm máu thì thường mình cũng không có sử dụng những cái này. Mình cũng chả có xịt mũi nữa. Nhưng mà thường sau khi mà chị rút mask ra thì chị lại phải xịt mũi bằng cái bình xịt, ba cái bình xi benát hoặc là cái bình xi sát đó, để cho nó làm ẩm mũi và nó làm cho cái máu đông á, máu đông của mình nó mềm ra để mà mình dễ hút thôi. Chứ còn nếu mà trong cái sau phẫu thuật mà trong cái tuần đầu tiên mà chị xài cái bình bóp tay á mà áp lực dương lớn như vậy á, thì nó sẽ làm tróc mài của cái khi mà cái mài ở trong cái phẫu thuật mũi xoang mà mấy cái máu cũ mà nó động lại thì nó bung ra. Thì một số trường hợp mà nếu mà làm không kỹ nó sẽ rớt xuống cái cửa mũi sau, hoặc là nếu mà chị làm nhiều quá sẽ có thể chảy máu lại nha.
Dạ.
Dạ.
Còn chăm sóc hàng ngày em cũng không có thấy ai xài máy khí dung mà chăm sóc hàng ngày hết. Thường á là cái máy khí dung này chị cũng có thể sử dụng ở nhà với nước muối sinh lý. Một số trường hợp ví dụ như khi mà chị điều trị tại phòng mạch ở nhà đó, thì có thể là mình có thể là xài nước muối sinh lý. Chị có thể cho thêm vài giọt tinh dầu khuynh diệp, hay là chị cho thêm một vài giọt tinh dầu gì đó. Hoặc là thí dụ như máy phun khí dung thì chị thường chị sử dụng trong những cái trường hợp thí dụ như là viêm mũi dị ứng nè, hoặc là thí dụ như là chị khi mà bệnh nhân ngạt mũi quá, chị có thể cho thêm một ít cái thằng Rinet, đó là cái naptazolin rồi đó, thì nó sẽ làm cho cái cuống mũi dưới và cuống mũi giữa nó có thể co lại nhẹ, thì nó cũng sẽ giúp cho bệnh nhân cải thiện được cái triệu chứng ngạt mũi. Nhưng mà thường là nó cũng sẽ có chỉ định, bởi vì nếu mà chị sử dụng lạm dụng cái naptazolin hay là cái thằng Rinet nhiều á, thì nó cũng có thể gây tăng huyết áp cũng như là có thể chảy máu mũi.
Dạ.
Rồi bây giờ chị giải thích cho em cái vệ sinh mũi đúng cách đi. Cái poster này là của chỗ nào làm vậy chị?
Cái này là quảng cáo của CSAT rồi thầy. Đây là quảng cáo của CSAT rồi thầy.
Cái này là của anh Nam Hà làm á.
Em thấy cái việc logo của CSAT là
ngày xưa là ảnh đi sản phẩm của CSAT này nè, do đó hầu như là toàn bộ những cái thông tin của CSAT và CBNet là của ảnh làm. Bởi vì em đọc bài này thì em thấy nó nghiêng về cái chiều hướng của anh Nam Hà nhiều hơn. Thì em cũng có xin một cái bài của anh Nam Hà viết cho mấy chị. Thì thật ra trong cái bài viết của anh Nam Hà cũng tương đối là đơn giản, dễ hiểu. Tí xíu nữa em sẽ gửi cái bài anh Nam Hà cho mấy chị tham khảo. Thật ra thì em thấy nó cũng chỉ là một, nó giống như là hỏi xoáy và đáp xoay của cù trọng xoay á, thì nó cũng tương đối nó dễ hiểu và đọc thì chị sẽ nó gần gũi với mình hàng ngày hơn.
Dạ, cảm ơn thầy.
Chị đưa cái slide này lên mà chị có thực hiện theo cái slide này bao giờ chưa?
Dạ thầy ơi.
Dạ.
Dạ em. Dạ thầy. Tại thường á là mình sẽ mua cái thật sự ở ngoài á thầy. Thì thực tế là tụi em là dùng cái bình nhỏ mắt nhỏ mũi 50 lít đó thầy. Thường là như vậy. Dạ thực tế là như vậy. Chứ còn khi nào như em nói là con em dùng cái bình bự là khi nào mà nó đặc quá, nó nghẹt mũi quá không thể ra được có thể em mới dùng cái kia. Còn thường là cái chai nhỏ, cái nhỏ mắt nhỏ mũi 50 lít á, cái 9/1000 á, cái là cái nhỏ xíu vậy đó. Dạ cái natri cloro thì 9/1000 á thầy, là thường là dùng nhất. Dạ
nhưng mà thường là chị dùng cho con bằng cách nào? Chị bơm hết một lần một bình, một chai nhỏ mắt đó, hay là chị chỉ nhỏ một khoảng chừng 6 đến 10 giọt cho thôi, cho nó làm loãng cái dung dịch đó ra rồi chị hỉ ra?
Dạ thường là em chỉ nhỏ ít thôi thầy, thường 6 đến 10 giọt ha. Nên không biết cái cách chăm sóc nó có đúng không nhờ thầy chỉ. Dạ 6 đến 10 giọt cho nó mềm thôi. Dạ, còn thường... nếu mà đặc đó, thì em mới dùng cái bình kia thôi. Dạ.
À, thường thì ở nhà thì em cũng hay hướng dẫn cho mấy bé giống vậy. Tại vì ở nhà thì em cũng có bà xã em làm Nhi mà. Do đó thì bác sĩ Nhi thì nào khi mà bác sĩ Nhi mà làm không ổn thì mới qua bên bên em. Thì thường đối với những cái bệnh mà nó nước mũi nó hơi nhầy đặc nhiều thì thường là em sẽ cho nhỏ nước muối sinh lý. Nước muối sinh lý là mấy chai mà nhỏ mũi, nhỏ mắt của mình thôi. Thì thường là em sẽ cho nhỏ 6, mình cho bé nó nằm nghiêng một bên hoặc là nghiêng đầu một bên thì chị nhỏ vô khoảng 6 đến 10 giọt cho nó loãng ra. Rồi sau đó chị bịt cái mũi bên kia, chị cho bé nó hỉ bên đây. Tương tự như vậy chị sẽ làm ngược lại với bên kia. Thì nhỏ bên đây và bịt bên kia để chị có thể hỉ ra được cái đó. Nhưng mà cũng tùy. Có một số bé khi mà đặc biệt là thí dụ như cái VA nó hơi to. Hoặc là thí dụ như nó cái cấu trúc mũi của nó hơi bất thường nhẹ thì khi mà chị làm như vậy á thì cái chị nhỏ nước vô nhiều quá nó sẽ làm động ở cái vòi nhĩ, thì một số bé khi mà hỉ ra không rỉ á thì bé nó hay hít vào, và hít vào như vậy nó có thể đưa cái dịch nó vào trong cái lỗ vòi nhĩ ở phía sau cửa họng sau, thì nó có thể làm cho mình dẫn đến cái tình trạng là viêm tay giữa, do đó thì mình cũng cân nhắc ha.
Dạ, dạ thầy.
Kiều ơi, chị không có thấy cái tình hình live đây nha Kiều.
Chị nghe thấy hình nào?
Thấy rồi thầy, giờ mới thấy thầy, cảm ơn thầy.
À, em thấy ở trên màn hình nó có hai cái nút bên trái với nút bên phải á, là mấy chị cứ việc nhấp vô là nó sẽ đi theo thứ tự slide thôi.
Dạ chắc nhờ Ron chuyển giùm chị nha Ron. Tại vì dạ cái này là về cái này là chăm sóc mũi hàng ngày á thầy. Cái vừa nãy nói cái này là dùng bình xịt nước muối si sát, cái này nghe về si sát quá. Dạ.
Ở đây em thấy có sản phẩm là sinus ring á, chị có sử dụng cái này chưa?
Dạ chưa thầy.
Nó là cái bình nail mat của chị đó.
À cái bình nail mat dạ.
Thì cái này chẳng qua là cái gói gói muối thôi chứ đâu có gì đâu. Gói muối mà khi mà chị chế cái nước đun sôi để nguội vô cái bình nail mat hay là cái bình sinus ring này nè, thì chị xé chị bỏ vô thôi và chị lắc đều rồi chị mới xịt gì thôi. Nó đảm bảo được cái nồng độ muối của mình nó tương đối là nó đặng trương á, nó hơi u trương tí xíu nhẹ thôi. Nhưng mà rửa thì nó sẽ thích hợp với lại cái môi trường ở vùng mũi của mình.
Dạ vậy là mình lấy cái bịch nước muối đó mình pha nha.
Khi mà chị mua
mình bỏ vô bình khác. Dạ.
Mà chị mua một cái bình nail mat của chị á, hoặc là chị mua một cái bình mà sinus screen giống như vậy, thì thường nó sẽ cho một chị một cái bình, là cái bình nhựa đó cộng với là 10 cái túi, 10 cái gói bột bột sinus này nè. Thì khi mà chị xài thì chị phải xé ra chị đổ vô chị lắc. Ở trên YouTube nó cũng có những cái mà hướng dẫn sử dụng cái này rất là rõ chị.
Dạ. Tại vì cái nail mat đó thì em có xài, em có biết là pha, tức là tại vì nó cho tới 20 mấy gói lận thầy.
Dạ.
Bình nail mat.
Dạ.
Dạ. Vậy thì cái C-Sat đó là cũng có cái gói giống tương tự luôn hả thầy? Dạ.
Không. À, C-Sat thì nó chỉ có cái dạng chai xịt nước biển sâu như vậy thôi chị. Nó chỉ có dạng chai xịt thôi. Thì cùng hãng C-Sat thì nó có thêm thằng C-Benat này nọ nữa. Nhưng mà cái mà chai mà xịn nhất là cái chai mà Sterima đó. Là cái chai mà tương đối là của tụi Pháp á. Nó sẽ mắc tiền. Thường một chai C-Sat chị mua đâu đó khoảng chừng 23-24 ngàn. Nhưng mà chai mà Sterima nó gần cả 100 ngàn lực. Do đó thì cái Sterima xài nó rất là đã, nhưng mà có điều nó hao tiền lắm.
Cái nail mat cũng mua tới 300-400 ngàn rồi thầy. Mua tới 300-400 ngàn.
Nail mat á, với lại cái thằng sinus screen chị mua, nó ban đầu nó hơi mắc là tại vì chị mua cái bình. Còn những lần sau khi mà chị xài, chị chỉ mua cái gói thôi, cái gói bột thôi, chứ chị không có cần phải mua cái bình. Mà thậm chí nếu mà em cũng chả cần phải mua những cái gói bột nữa, mà em sẽ mua cái nước muối sinh lý á. Tại vì thường khi mà chị xài mà giống như súc họng đi, khi mà chị khò nước muối á, thì có một số người họ hay có cái thói quen là họ lấy một cái bình mà bình 1 lít của cái thằng Aquafina hay là thằng Lavi á, họ pha sẵn, họ đổ nước muối vô, họ lắc, họ pha sẵn, họ để sử dụng vài ngày. Tại vì mỗi một lần mà chị khò nước muối thì chị khò đâu đó khoảng chừng 2-3 ngụm thôi, chứ chị đâu có khò nhiều. Nhưng mà nếu mà chị để qua đêm á, thì nó sẽ rất là dễ bội nhiễm. Và thường là em khuyến khích là pha bằng ly. Sau khi mà chị pha bằng ly, chị xài ly nào thì chị đổ bỏ và chị rửa ly đó luôn. Chứ còn nếu như khi mà mình xài mà xài bằng cái bình, cái chai mà chị để qua đêm như vậy nhiều ngày liên tiếp á, thì thứ nhất nước nó sẽ đọng và nó sẽ nước đó nó bị nhiều ngày nó sẽ dơ. Do đó thì em không khuyến khích xài cái đó.
Dạ.
Đấy, chị tin bài tiếp đi.
Dạ, cái này là chăm sóc mũi hàng ngày. Chăm sóc mũi hàng ngày là để phòng ngừa phối hợp điều trị bệnh mũi xoang. Dụng cờ bu thì là bình xịt mũi và có cái nước muối sinh lý, gói muối bột hoặc là chai nước muối y tế.
Thường là thí dụ như mấy chị mà có đi đi lấy cái mẫu của mình á. Thường sau khi mình lấy mẫu về, mình có chị mấy chị có xịt rửa cái này bao giờ chưa?
Dạ có thầy. Về thì em thì sợ quá nên em rửa bằng Lifebuoy luôn.
Sao rửa bằng Lifebuoy, chị rửa mặt bên ngoài thôi chứ sao chị rửa bên trong được.
Dạ, nhưng mà thấy sợ.
À, thật ra thì em thấy đợt này nếu phần lớn của mình, nếu mà mình được cung cấp đầy đủ găng tay và mình vệ sinh bằng cồn sau mỗi lần mình lấy một người thì em nghĩ chắc không đến nỗi bùng dịch dữ vậy. Chứ em thấy bạn khi mà đi lấy mẫu test nhanh ở ngoài cộng đồng đó chị, thì em không biết là mình thì bao lâu thì mình thay găng tay một lần chị, hay là quất một cái găng tay chơi từ đầu đến đuôi luôn?
Em thấy là sát khuẩn, thường là chỉ có sát khuẩn thôi. Còn thai thì chắc thấy cũng ít, cũng có thai nhưng mà ít. Còn không biết mấy chỗ khác làm sao. Dạ.
Không, tại vì thật ra thì em cũng biết là hiện tại là một cái tình trạng đó là mình đang thiếu găng tay một cách trầm trọng luôn. Ngay cả ở bệnh viện em thấy cũng bị thiếu găng tay. Mỗi một ngày như vậy cung cấp cho mình được có khoảng chừng 2 hộp, 3 hộp. Mà cả khoa cấp cứu và cả khoa khám luôn mà xài không biết hai hộp, không biết sao xài.
Dạ. Dạ, sẵn liên quan tới COVID cho em hỏi luôn được không thầy?
Chị nói đi.
Dạ, lúc mà mình lấy mẫu xét nghiệm á, ví dụ như là cái ca đó mà dương tính rồi, thì lúc đó mình có nên bỏ cái găng tay đó luôn không? Tức là thấy test nhanh dương tính rồi, người ta báo dương tính rồi thì có nên bỏ cái găng tay đó hay không ha? Hay là chỉ có sát khuẩn lại thôi thì nó đỡ nguy cơ hơn. Em nghĩ là nên bỏ cái găng tay đó. Nhưng mà vậy thì không có đủ găng tay.
Dạ, về mặt lý thuyết á, thì khi mà training á, thì ở sở y tế thì anh Nam anh cũng từng cũng lên báo đài anh nói cái này cũng nhiều. Về mặt lý tưởng, thứ nhất là mỗi một bệnh nhân, mỗi một người là chị phải thay một cái găng tay, có nghĩa là khi mà chị bận cái BBR là chị đã có một cái găng tay, đúng không? Nhưng mà thường á là mỗi một người là chị phải trồng thêm một cái găng tay mới. Thì khi mà thường mà làm xong người này là chị phải thay luôn. Hoặc là nếu như mà một số nơi họ tiết kiệm thì em thấy sau khoảng chừng mỗi một người như vậy thì thường hay xịt rửa cồn lại. Nhưng mà thường xịt rửa cồn thì nó cũng không, khi mà nó bám lên như vậy, mình với cái lượng mà em thấy mỗi người mà đi lấy test như vậy á, thì cái lượng nó quá nhiều đi, do đó cái thời gian mà để sát khuẩn cồn nó cũng không đủ và một cái lượng xịt nó cũng không đủ. Và cái thứ hai nữa, khi mà chị xịt như vậy chị cũng phải đợi nó bay hơi hoặc là cồn. Nếu như mà mình bỏ trong cái một cái bình xịt như vậy á, mà mình xịt tới xịt lui một khoảng thời gian dài như vậy thì thường nó cũng sẽ bốc hơi bớt cái nồng độ cồn và nó làm giảm cái tính sát khuẩn của cồn nó đi. Thì em cũng không biết là nó đủ để đảm bảo là nếu mà chị khi mẫu từ ở một bên này chị đưa qua một bên khác thì nó, tại vì thường thì em thấy rõ ràng là cái đợt bùng phát dịch của mình nó đi kèm với cái lấy mẫu cộng đồng và cái tiêm ngừa cộng đồng á. Mặc dù mình cũng cố gắng nhưng mà nếu như mà lấy mẫu không ổn thì em cảm giác là mình sẽ dễ làm cho dịch nó bùng phát nhiều hơn.
Dạ. Yeah. Dạ, yeah, cảm ơn thầy.
Dạ. Yeah.
Rên chuyển lại em chỉ ra. Dạ, bây giờ tới chăm sóc họng hàng ngày thì thường dùng dung dịch nào, thì thường là có nước muối sinh lý hoặc là nước muối ưu trương, giống như là cái công thức pha vừa nãy, rồi có thể là nước thường, mấy dung dịch giấm chanh trà với lại Povidin với Iodine này thì thật sự là em cũng chưa dùng á thầy, chỉ có thường đó. Dùng nước muối ưu trương với sinh lý.
Iodine này ở ngoài nó có bán khoảng 60.000 một chai. Cái Iodine Povidin này cũng vậy. Povidin thì thay vì chị xài ở trong phòng mổ là Povidin đậm đặc, thì hoặc là chị rửa vết thương bằng Povidin nhậm đặc, thì ở ngoài nó có bán cái dung dịch mà Povidin mà xúc họng á,
súc họng miệng thì cái độ đậm đặc nó được pha loãng nhiều hơn. Nhưng mà cái chai đó thì theo em đánh giá thì cái hiệu quả của nó so với là chị khò bằng nước muối á thì chắc cũng 1:8, 1:10, nhưng mà nếu mà khò nước muối thì theo em đánh giá 1 kg muối nó có khoảng 3.500, chắc chị xài được 5, trong khi đó một chai kia thì chị xài được khoảng chừng 5 ngày là hết.
Yeah. Còn cái giấm chanh trà là ở ngoài thầy thấy có ai dùng này?
Thật ra ngày xưa ở dưới quê một số người có miệng bằng giấm, có chị, hoặc là nước chanh. Yeah. Hoặc là trà thì thường một số thí dụ như trà thì thường hay mấy ông già thì hay sử dụng, thường là họ uống trà bằng cách là họ hay khò hoặc là họ hay mà ngậm xúc xúc rồi họ nhổ ra cũng có chị.
Dạ. Yeah. Vậy là em... uống trà hàng ngày cũng là một cách xúc miệng luôn.
Tarin đó. Tại vì siêu thị mình hiện tại bán rất nhiều Listerine và rất nhiều mùi vị khác nhau. Như vậy thì cái Listerine chị đã từng xài chưa? Và nếu mà chị xài thì chị sẽ xài cái nào?
Dạ thật sự Listerine em chưa có xài thầy. Toàn là súc miệng bằng nước muối ưu trương là chính. Dạ.
Đó, trong nhóm mình hay xài Listerine không?
Dạ không biết có bạn nào xài Listerine chưa, chia sẻ với ạ. Dạ chắc không có ai quá thầy. Thầy giảng tiếp thì im ru.
Rồi rồi vậy. Ok, Listerine đó thì bữa nào mình sẽ đưa ra một cái chủ đề khác cũng được. Tại thường Listerine nếu mà trong một số trường hợp á là chỉ sử dụng cho miệng thôi nha chị. Có nghĩa là cho răng với miệng thôi. Còn nếu mà chị khò bằng Listerine là nó sẽ bỏng cái thành sao miệng mình dữ lắm á.
Dạ. Yeah. Vậy thì cái cách khò nó khác không thầy? Dạ, em hỏi luôn.
À, cách khò thì thường chị sẽ khò như thế nào?
Dạ. Yeah. Cái cách khò thì chút nữa qua live thì có là cái cách khò của họng riêng rồi, còn thầy nói Listerine là chỉ có dành cho răng răng với miệng thôi á, thì vậy chắc chỉ ngậm thôi hả thầy?
Rồi,
chứ đâu khò. Dạ.
Khò dễ bỏng nó thành sao họng lắm.
Dạ dạ vậy em hiểu. Dạ cảm ơn thầy.
Dạ, dạ. Thầy cho em hỏi mà Listerine mà cái loại không cay thì có bỏng như bỏng không ạ?
Thật sự thì Listerine không cay anh chưa sử dụng, nhưng mà phần lớn những một số mà bệnh nhân anh có quay lại khám khi mà họ xài cái Listerine mà cay á là nó sẽ tổn thương thành sao khá nhiều, thì cái đó là anh thấy nhiều, còn Listerine không cay thì anh chưa thấy.
Dạ. Yeah.
Dạ chị trình bày tiếp đi.
Dạ. Yeah. Lên chuyển mai em chỉ là cái này là cái công thức giống công thức, dạ giống công thức hồi nãy rồi. Vậy lên cho qua luôn đi ra. Dạ cái này là người ta hỏi là chăm sóc họng hàng ngày là súc họng như thế nào, thì số lần là bạn có thể súc họng hàng ngày như một biện pháp là ngừa bệnh, súc họng thường xuyên, rồi thậm chí là mỗi nửa giờ, có thể làm thường là 5 lần một ngày. Súc họng là kéo dài như là thời gian mà mình muốn. Nếu mà trong cái trường hợp mà có đàm nhầy, đàm vàng, đàm xanh, thì có thể là súc họng kéo dài như mình muốn.
Tại sao ở đây thì khi mà có đàm nhầy hoặc là đàm vàng xanh thì chị lại cho súc họng nhiều? Như vậy thì cái đàm nhầy và đàm vàng, đàm xanh này thì từ đâu ra chị?
Dạ cái này thường là có thể là viêm họng hoặc là viêm phế quản. Nó cũng có đàm nhầy, đàm xanh, là viêm phổi.
Đàm thì thường nó sẽ một là từ ở trên mũi chảy xuống, đàm nhớt á, nó sẽ từ trên mũi chảy. Nếu như mà chị có viêm xoang hoặc là chị có viêm mũi dị ứng này nọ thì đàm nó sẽ chảy từ trên xuống.
Còn nếu như mà một số bệnh nhân thì có thể là có trào ngược, hoặc là một số bệnh nhân có thể viêm phế quản, viêm hô hấp trên như vậy chị nói á, thì đàm nó có thể từ dưới lên. Nhưng mà thường đàm từ dưới lên nó sẽ đi kèm với cái động tác là ho. Do đó thì thường là em thấy đàm nó sẽ cái dịch mà đàm nhầy xanh trắng vàng gì đó nó chảy thì thường là mũi xuống. Mà khi mà chuyển mũi từ xuống thì cái chị rửa mũi á, nó sẽ hợp lý hơn là chị xúc họng.
Rửa mũi, dạ. Yeah. Dạ, lên cho qua like đi. Dạ, cái này là chăm sóc họng hàng ngày, tức là mình sẽ ngậm một hớp nước muối. Sau khi đã pha rồi thì mình sẽ ngửa cổ ra sau, rồi nhớ thè lưỡi ra trước, kêu là khò khò khò. Tức là lúc mà mình ngửa ra rồi mình kêu khò khò khò, khò là rồi nhổ bỏ cái nước ở trong miệng. Nhưng mà thường á, là cũng ngậm khoảng 2-3 phút hay 5 phút gì đó rồi mới nhổ ra, chứ không phải kêu khò 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 mấy cái nhổ liền.
Dạ. Nhưng mà tại sao chị phải thè lưỡi ra trước?
Theo em thè lưỡi ra trước để cái nước muối nó được vô, nó sâu ở phía trong họng chút xíu hơn. Còn nếu mà không có thè lưỡi ra trước đó, thì mình chỉ ngậm ở miệng là chính.
Dạ. Yeah. À, thật ra thì nhóm của anh Nam Hà cũng có sử dụng một số cái chất màu thực phẩm á chị. Thì khi mà mình sử dụng chất màu thực phẩm để mà mình cho bệnh nhân khò thì mình đã thí nghiệm trên nhiều cái cách khò khác nhau. Thí dụ như khi mà chị khò thường thì cái màu nó sẽ dính tới đâu và chị biết là cái hiệu quả của nó tới đâu. Thì nếu như khi mà mình có ngửa cổ ra sau, mình là thè lưỡi ra trước, thì khi mà chị thè lưỡi ra trước thì nó sẽ làm hạ cái lưỡi, cái đáy lưỡi nó sẽ hạ xuống phía dưới nhiều hơn. Và cái thứ hai nữa là cái lưỡi gà nó sẽ cong lên trên nhiều hơn và cái dung dịch của chị nó sẽ đi vào trong cái thành họng sau được. Thì khi mà chị khò bằng cái cách này và sử dụng cái màu thực phẩm để đánh dấu á, thì mình thấy rõ ràng là nó có dính lên trên hai cái amidan và cái thành sau của cái họng. Do đó thì thè lưỡi ra trước là mục đích là như vậy chị.
Dạ. Yeah. Lên cho qua cái lên. Dạ. Yeah. Cái này chăm sóc họng hàng ngày thì mục đích là phòng ngừa, phối hợp điều trị bệnh cảm, viêm hô hấp trên, bệnh lợi răng miệng. Ở đây thì có cái nước muối. Thường là nước muối sinh lý hoặc nước muối ưu trương, giống như cách pha vừa nãy trình bày, và là cái dung dịch để mà dùng và cái cách xúc họng là mấy cái hình ảnh.
Yeah.
Mấy hình ảnh này tượng trưng cho hai cái gì đó.
À, chị nói tiếp đi.
Dạ. Thì bây giờ tới chăm sóc tay hàng ngày. Dạ. Cái nguyên tắc là lau ống tay ngoài quá kỹ là không cần thiết. Cái rái tay thì nó tự di chuyển ra ngoài. 2/3 ngoài ống tay là có lớp rái tay mỏng bảo vệ. Còn 1/3 trong ống tay là không có tuyến rái tay. Mình có thể lấy bỏ rái tay xung quanh cái lỗ tay ngoài. Thường là ngay sau khi tắm hoặc bơi. Có thể là bằng khăn giấy, khăn vải mềm hoặc là que bông rái tay. Mà em thấy thường thì... hay không biết các anh chị là thường dùng phương pháp nào. Thường thì em dùng hay dùng là que bông rái tay nhiều hơn. Yeah.
Mấy anh chị khác thì lấy rái tay bằng gì?
Mấy anh chị khác có tham gia.
Em quen nó lấy rái tay bằng cái gì?
Dạ thầy. Thầy nghe không ạ?
Dạ anh nói đi.
Cái rái tay của em, rái tay ướt thì em mỗi lần tắm xong hay là em gội đầu nó ướt thì em chỉ lấy bông em thấm cho nó hết nước thôi, và cái dịch vàng nó ra chút xíu thì thường tai em nó cũng thông thoáng chứ không
à.
Tăm bông. Dạ.
Thế anh có bao giờ anh lấy lấy tay cho mấy đứa nhỏ nhà anh không? Mấy có đứa nào lấy tay khô không? Có thường hay móc hay gì khác không?
Hầu như quan điểm của em thì em nghĩ là không nên làm như thế, cho nên là khi nào nó đầy quá thì em có thể dùng nhíp để gấp nhẹ ra một chút ít, hoặc là lấy tay ướt, có đứa tay tay ướt thì em dùng bông bông thấm thôi, chứ còn hầu như em không không bao giờ lấy tay cho bọn trẻ đâu.
Chưa bao giờ lấy cái tay cho bọn trẻ luôn á hả?
Dạ có lần nó đầy quá thì em cũng đã gấp ra một lần rồi, hầu như em không bao giờ lấy. Đúng rồi, từ lúc mà... nó lớn đến giờ chỉ có một lần lấy.
Anh gấp bằng nhíp hay bằng gì anh ngoan?
Em gấp bằng nhíp ạ.
Thế còn mấy anh chị khác có bao giờ lấy cái tay cho con không? Thật ra đó thì cái đối với lấy tay anh thì có người thì có lấy tay ướt, có người thì lấy tay khô giống như anh nói. Thường thì một số cái lấy tay thì bản chất nó cũng có tính kháng khuẩn, và cái ống tay ngoài của mình á thì 2/3 ngoài là có chủ yếu là nó có cái hệ thống lông chuyển. Còn khi mà cái hệ thống lông chuyển nó giống như cái cánh đồng lúa, nó sẽ di chuyển một chiều từ ở bên trong ra bên ngoài. Và khi mà mình có rấy tay thì nó sẽ di chuyển từ bên trong ra bên ngoài, mà mình chỉ cần mỗi lần mà mình sau tắm hoặc là sau khi bơi á, thì khi mà cái ống tay ngoài mình nó ướt thì mình chỉ cần dùng cái tăm bông mình ngoáy nhẹ là nó có thể ra, không nhất thiết là mình phải đẩy sâu vào. Tuy nhiên có một số mà bạn thì có thể là cái tình trạng rấy tay của mình nó rất là nhiều, nó tăng tiết rấy tay nhiều lắm. Có người thì một bên, có người thì hai bên. Nhưng mà rấy tay nó cứng và nó sẽ tạo thành một số trường hợp nó là tạo thành nút rấy tay. Thì nếu như mà tạo thành nút rấy tay như vậy mà mình lấy bằng nhíp giống như anh là không thể rồi. Như vậy thì có anh chị nào đã gặp những cái trường hợp mà mình bị cái nút rấy tay giống vậy chưa?
Dạ thưa thầy, thì em có khám cho bệnh nhân thì mấy cái đứa trẻ mà tầm khoảng khoảng 7-8 tuổi là em cũng có gặp vài trường hợp nó có cái nút rấy tay á. Thì nói chung là em cũng chỉ hướng dẫn mẹ là cho bé đi đến cái tiệm cắt tóc rồi nhờ người ta lấy rấy tay, chứ em cũng không biết hướng dẫn như thế nào. Xin thầy chia sẻ thêm ạ.
Thật ra khi mà mấy anh chị ở Việt Nam mình hay có thói quen là, đặc biệt là đàn ông á, thì hay có thói quen là khi mà mình hớt tóc thì mình sẽ hay rấy tay. Nhưng mà sẽ khuyên với anh chị là nếu như mà có anh chị nào mà có đi lấy rấy tay bên ngoài ở tiệm hớt tóc thì mình phải mua một cái bộ dụng cụ rấy tay riêng của mình. Bởi vì sao? Thường á là nếu như mà mấy anh chị móc bên ngoài thì khi mà dụng cụ mà sử dụng cho nhiều người thì em thấy họ không có khử khuẩn. Và cái thứ hai nữa là nếu như mà đặc biệt là nó có những cái thanh nạy và nó có những cái dao mà dao cạo á, mà nếu mà để mà chảy máu từ người này mà đem qua người kia thì thường là họ chỉ có sát trùng bằng cái cồn hoặc là họ sát trùng bằng cái oxy già thôi, thì nó sẽ làm cho cái tình trạng mà đem cái nhiễm khuẩn từ người này qua người kia. Với cái thứ hai nữa là nếu mà mấy anh chị đi rấy tay bên ngoài thì mấy anh chị cũng sẽ thấy là họ hay sử dụng cái bông gòn, mà cái ngoáy tay mà cái đầu có cái bông gòn trắng á, rồi họ hay xe xe lên trên cái đèn rồi họ đưa vào ngoáy tay của mình á. Nhưng mà thật ra khi mà cái đó là cái mà em sợ nhất ở bệnh nhân khi mà họ quay lại em, bởi vì cái thường khi mà một người mà bị nắm tay, mà nếu mà chị sử dụng cái đó mà chị xoay, chị ngoáy ở trong tay người này xong rồi chị đem qua tay người khác, chắc chắn với chị là nó sẽ bị lây nấm từ người này qua người kia rất là nhiều. Và điều trị nấm là một trong những cái điều trị mà mệt mỏi nhất, bởi vì nó lâu hơn so với là điều trị một cái nhiễm khuẩn nhiều. Còn trong những cái trường hợp mà cái nút rấy tay giống như vậy á,
thì một là mấy anh chị có thể sử dụng, nếu mà mấy anh chị kiên nhẫn, đủ kiên nhẫn thì mấy anh chị có thể cho bé nằm ngửa, nằm nghiêng một bên á, rồi mấy anh chị nhỏ oxy già vào. Khi mà nhỏ oxy già thì từ từ lấy tay nó mềm ra thì chị có thể lấy ra được. Hoặc là ở ngoài thị trường nó cũng có bán một cái chai, người ta gọi là cái chai Reishi á. Mấy anh chị có sử dụng cái chai Reishi đó bao giờ chưa?
Dạ chưa thầy. Dạ. Em thì chưa.
Thì cái đó nếu mà chị xịt nó vào cái chai Reishi á, là nếu mà chị xịt vào nó sẽ làm mềm cái ráy tay ra. Thì nếu mà chị xịt liên tục khoảng chừng 3 4 ngày nó có thể chảy ráy tay nó ra ngoài luôn, thì không nhất thiết là mình phải phải đi lấy hay là mình phải đi gấp bên ngoài giống vậy ha.
Dạ,
Rồi,
có bán ngoài thị trường á này. Dạ.
có nhà thuốc nào cũng có cái Reishi đó hết.
Crazy.
Reishi, Reishi, Reishi,
Dạ
bạn chưa?
dạ.
Chạy. Rồi qua cái slide kế tiếp đi chị.
Bấm tiếp đi lên. Dạ, tới chăm sóc tay hàng ngày là có que bông rét tay, thì cái này là cái hình ảnh là một người dùng cái que bông rét tay để đưa vô cái ở phía ngoài thôi.
Hình này em thấy nó có cái gì nó hơi sai sai.
Trên tay trong
Chị có thấy nó hơi sai sai.
thấy nó đưa vào sâu quá.
Đúng rồi. Tại vì ở 1/3, 1/3 trong của nó chủ yếu là nó chỉ có cái hệ thống long chuyển thôi. Do đó nếu như mà chị đưa vào sâu quá, đặc biệt là nếu mà chị để cái tay chị nó khô á, mà một số người mà hay ngứa tay á, hay mình có cái thói quen là mình dùng tăm bông mình ngoáy nhiều, thì thật ra khi mà chị ngoáy nhiều như vậy thì nó sẽ làm tổn thương cái hệ thống long chuyển ở cái ống tai ngoài của mình. Và khi mà tổn thương như vậy nó sẽ làm viêm phù nề và tăng tiết dịch, nó sẽ càng làm ngứa nhiều hơn. Cũng như là khi mà chị để cái ống tai mà nó khô á, mà một số người khi mà sử dụng cái que tăm bông thì nó sẽ đẩy những cái vụn ráy tai vào sát trong cái màng nhĩ. Và có nhiều bệnh nhân thì họ khi mà họ tới với mình thì do họ có cái thói quen này đó, thì cái ráy tai mà nó cứ lụng dụng trong cái màng nhĩ, thì khi mà họ di chuyển như vậy thì nó sẽ tạo thành một cái ảo thính, nó làm cho cái lụng dụng nó va vào trong cái màng nhĩ nhiều á, nó sẽ làm cho mình có cái cảm giác khó chịu. Và cái trường hợp nữa đó là nếu như mà chị xài cái que tăm bông, và đặc biệt là khi mà chị xài que tăm bông mà một số que tăm bông nó quấn không có chặt, không có siết chặt á, thì rất nhiều trường hợp là họ sẽ phải tới bác sĩ tai mũi họng để gấp cái đầu que tăm bông này ra. Bởi vì nó sẽ bị, khi mà chị rút ra như vậy nó chỉ có cây nhựa thôi, còn cái que tăm bông nó sẽ bị dính lại. Mà khi dính lại mà để lâu ngày á, nó sẽ tạo thành dị vật và nó sẽ tắc tiết cái nhầy trỏng, và nó sẽ làm cho cái ống tay chảy mủ cũng như là rất là hôi.
Dạ.
Do đó em thì không có khuyến khích xài cái que tăm bông này đút sâu dữ như vậy. Thường là mình chỉ xài ở cái cửa ống tai ngoài thôi, tại vì mình có cái hệ thống long chuyển để mà đẩy ráy tai từ từ trong ra ngoài. Do đó mình chỉ cần đợi khi mà mình tắm, sau khi tắm hoặc là sau khi mình đi bơi á, thì mình ngoáy nhẹ là cái ráy tai của mình nó sẽ ra ngoài hết thôi ha.
Dạ.
Này em thấy có vẻ nó hơi sai sai.
Thấy nó vô màng nhĩ luôn. Xét.
Đúng rồi, có một
Vô.
số bé em thấy họ, mấy bé nó ngoáy á, nó ngoáy quá mà nó thủng màng nhĩ luôn á.
Rên cho like tiếp rên. Dạ. Chỉ dùng là thay khăn giấy hay vải mềm ở xung quanh cái lỗ tai ngoài, không đưa vào ống tay ngay sau khi tắm hoặc là bơi. Dạ. Để vệ sinh tay sau khi tắm và bơi. Và chăm sóc tay hàng ngày thì cần lấy bớt ráy tay, là không cho người khác lấy ráy tay trừ bác sĩ tai mũi họng. Lấy ráy tay đúng cách thì lấy bằng dụng cụ là nhanh chóng lấy qua nội soi thì an toàn hơn rửa bằng bơm tim máy rửa. Chất làm mềm rái là tốn thời gian, cần hai cách trên hỗ trợ. Các cách không đúng là que gòn, xe bằng nến, hút bằng miệng qua ống hút.
Để hồi xưa thì mấy người lớn tuổi mình thì cũng có xài cái này, nhưng mà thực sự thì nó không có hiệu quả.
Hút bằng miệng qua ống hút đó thầy.
Dạ.
Có không thầy?
Có chị.
Dạ.
Có em nghĩa thì... là người họ nhỏ nước muối sinh lý vô á. Họ nhỏ nước muối sinh lý xong vô cái bắt đầu họ lấy cái ống hút họ hút á. Hoặc là cái thứ hai, nếu mà trong một số trường hợp mà đối với là những cái đứa, một số đứa nhỏ mà nó không hợp tác, khi mà chị có xài thứ nhất là chị đưa cái ống nội soi nó cũng không thể nào nó tới màng nhĩ. Tại vì ống nội soi mình là cái ống mà nhỏ nhất là ống 27 mà sử dụng để soi tai cũng như là soi ở em bé đó. Thì nó cũng tương đối là nó vừa khít so với cái ống tai của mấy đứa mà nó dưới 2 tuổi. Do đó thì nếu mà đưa cái ống soi vô thì chị không thể nào đưa dụng cụ để mà chị gấp được cái đó hết. Thì thường là một số người, đặc biệt là khi mà mấy đứa nó chảy mũ nhiều quá mà chị không có thấy được cái màng nhĩ ở đâu, thì chị đưa cái dụng cụ vào mà mấy đứa nó dậy 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 á, thì nó có thể thủng nhĩ. Do đó thì thường là một số trường hợp là họ hay xài cái kim bướm á. Thì họ rút cái kim ra, họ còn cái lại cái đầu kim bướm họ cắt bớt á, rồi cái bắt đầu họ đưa vô để họ lấy cái bơm, cái xi lanh họ bơm dịch vô, thì cái dịch nó cũng sẽ chảy ra. Hoặc là sau khi bơm vô thì họ lấy cái kim bướm đó họ đưa vào trong cái ống tai ngoài và chờ họ hút nhẹ ra đó chị. Thì đó là một trong những cái cách mà một số anh chị cũng hay sử dụng. Cái hình mé đó chị, cái hình mé bên trên và mé bên phải, thường là mình sẽ gặp hình mé bên trái là nhiều. Nó chỉ là những cái mảng ráy tai mà động xung quanh ở ngay chỗ cái 1/3 ngoài của cái ống tai và ngay cái phần mà lông tai đó. Nhưng mà chị cũng sẽ gặp được rất nhiều trường hợp mà một cái nút chặn ráy tai ở phía bên ngoài, giống như cái hình mé bên phải của mình. Và mấy cái này thì gấp ra rất là khó. Một số trường hợp gấp ra là chảy cái ống tai và chảy máu ống tai luôn á. Nhưng mà phải làm mềm nó trước, và khi mà chị hút ra từ từ, kiên nhẫn thì cũng sẽ hút ra được cái nút ráy tai giống như cái hình bên phải của mấy chị.
Có cái trường hợp nào mà nó rất khó lấy thì lúc đó chắc phải cần đi bác sĩ tai mũi họng hả thầy? Tại vì ở nhà thì cũng có khi gặp những cái trường hợp
cũng khá nhiều á chị Kiều.
Yeah.
Yeah. Và em, đối với em thì em thấy gặp cái mấy cái nút ráy tai này hầu như là thường xuyên. Có nhiều đứa khoảng chừng 2 tháng 3 tháng là phải tới em một lần để gấp cái nút ráy tai này ra nè. Nhưng mà có nhiều đứa thì nhỏ tai, nhỏ bằng oxy già hoặc là nhỏ bằng nước muối, nhỏ như vậy là khoảng chừng 3 ngày, 4 ngày liên tiếp như vậy á, nó mới mềm được cái nút ráy tai này mà mới có thể hút nó ra được. Chứ bình thường cái này cũng rất là khó hút ra.
Dạ. Yeah. Tại vì em nghĩ nếu mà nó đã bám chặt quá hoặc là nó khô quá, ví dụ như mình làm mà chưa đến, tức là nó chưa có mềm hẳn mà mình lấy ra thì nó có thể gây tổn thương cái niêm mạc ở đó.
Chạy xước chị, nó chạy xước yeah. nhiều lắm yeah. Nhưng mà không nổi đâu, tại vì nó cứng quá, nó không đủ mềm, chị không thể nào chị lấy nó ra được hết, tại vì nó cứng ngắc à.
Yeah. Chắc lúc đó phải gặp bác sĩ tai mũi họng.
Dạ đúng rồi, lúc đó thì tụi em mới sống được.
Dạ.
Rồi kế đi chị, tiếp đi.
Rồi ơi. Dạ. Chăm sóc tai khi bơi thì mang dụng cụ bảo vệ tai, có thể là nút tai hay là nón bơi che tai. Sau khi bơi thì nhớ xịt rửa nước muối sinh lý, lau cửa tai ngay sau khi ra khỏi phòng tắm lại, lau bằng khăn giấy, khăn vải mềm hoặc là que gòn. Nếu nước vào tai thì không dùng que gòn đưa vào ống tai, nghiêng tai xuống dưới. Nước vào tai ở bên trái thì mình sẽ nghiêng về phía bên trái. Rồi nhảy tại chỗ trên gót chân nhẹ nhàng, rồi đặt vải mềm, khăn giấy mềm vào ống tai khoảng 10 giây để cho nó hút nước.
Dạ. Yeah. Yeah. Rồi tiếp đi chị.
Lên đây. Dạ thì chăm sóc tay hàng ngày tóm tắt là mục đích là phòng ngừa, phát hiện, điều trị sớm viêm tay ngoài, viêm tay giữa. Que gòn thì lau cửa tay ngay sau khi tắm hoặc bơi. Lấy ráy tay thì chỉ lấy khi nhiều ráy tay hoặc là nút ráy tay. Lấy bằng dụng cụ thì nhanh chóng lấy qua nội soi thì phải gặp bác sĩ tai mũi họng. Dạ.
À, không phải chỗ nào nó cũng có được cái máy nội soi á chị. Do đó thì không nhất thiết à, cũng lấy lấy tay qua nội soi, mà chỉ cần cái đèn đội đầu là người ta có thể lấy được rồi. Thường là mình chỉ lấy qua nội soi đó với một số trường hợp như là dị vật, hoặc là nếu như mà bệnh nhân có thủng màng nhĩ thì mình mới phải xài đến máy nội soi thôi, chứ còn thường thì cũng không nhất thiết là phải xài qua máy nội soi đâu chị ơi.
Dạ. Dạ, kết luận thì bệnh tai mũi họng là phổ biến ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, thì chăm sóc tai mũi họng hàng ngày là giúp phòng ngừa tái phát và hỗ trợ điều trị bệnh tai mũi họng. Các động tác và cách làm nếu thực hiện không đúng thì nó không hiệu quả mà ngược lại là còn có hại nữa. Thì lúc này mình cần có kế hoạch sinh hoạt định kỳ, phổ biến rộng rãi cho nhân viên y tế cộng đồng. Dạ.
Dạ rồi, ok. À, thì thật ra đến cái bài này thì em thấy chị Kiều với lại chị Bích cũng tương đối là có đầu tư để soạn bài, thì bài cũng nội dung cũng rất là phong phú chị. Nhưng mà thứ nhất á thì góp ý nhẹ thôi, để mấy chị mai mốt mà lỡ có trình đề cương hay là trình bày hoặc là làm cái gì đó với lại anh chị khác, thì một cái PowerPoint á thì chị chỉ nên khoảng 7 dòng 7 chữ thôi. Có một số thôi chị để hơi hơi quá nhiều chữ đó chị Kiều. Với cái thứ hai nữa là hình á thì chị hay bị lặp hình, hay bị lặp hình là một. Với cái thứ hai nữa là một số hình chị để thì chị chưa có cái giải thích được cái mục đích của cái hình đó để làm gì á. Thì tại vì hình thì thường để vào thì mình sẽ có một cái mục đích để mình giải thích một cái gì đó. Thí dụ như cái hình ở phía trước cái slide đầu tiên của chị là hình về cái cấu trúc giải phẫu, thì đối với lại một cái bài do mình là ngành y á, thì một cái bài về cái một cái gì đó thì thường là mình hay sẽ nói về cái giải phẫu cũng như là sinh lý của cái đầu tiên của một cái tai mũi họng sơ lược, thì lúc đó chị đi vào thì mấy anh chị họ sẽ dễ nắm được cái mục đích mà chị trình bày hơn. Em sẽ gửi là cái bài của anh Nam Hà cho mấy anh chị, tại em biết cái bài này là anh Nam Hà, mấy anh chị dựa trên cái bài của anh Nam Hà là chủ yếu, nhưng mà không biết là dựa trên cái giới thiệu của cái CSAT hay sao chị.
Dạ thật sự là tụi em cũng không có thời gian soạn đó thầy. Dạ rồi cái bài này thì hình như là quảng cáo CSAT hơi bị nhiều. Em thấy đọc. Dạ. Dạ, với lại liên quan tới COVID cho em hỏi bài được không thầy?
Được chị ơi, dạ.
Dạ, thì hỏi gì quên ta. Dạ, đối với lại tức là cái con COVID á thì nó lây qua là đường không khí. Tức là lây qua đường hô hấp, thì đối với những người, ý em hỏi là đối với những người bị viêm xoang hoặc là viêm mũi dị ứng á thầy, cái phản xạ của người ta, cái phản xạ để mà tống vi khuẩn virus đó là bằng phản xạ hắt hơi để mà tống ra, thì đối với những người mà bệnh về tai mũi họng á thì cái hệ thống lông chuyển ở trong của bệnh mũi á, hoặc là cái lông chuyển niêm mạc mũi á nó yếu đi, thì có thể là những người này nó dễ mắc COVID hơn hay không thầy?
Dạ không chị. Tại vì đối với người bình thường mình á, thì lông mũi nó sẽ có tác dụng là nó bắt lại những cái hạt bụi nó có kích thước lớn, rồi sau đó tới cái hệ thống mà lông chuyển ở trên cái niêm mạc của đường mũi họng, rồi tới cái niêm mạc ở phía dưới nó sẽ bắt từ cái kích thước nhỏ dần đi. Nhưng mà thường đối với lại cái virus mà cái SARS-CoV-2 này thì nó sẽ lây truyền qua giọt bắn. Nó lây truyền trong không khí và giọt bắn, thì nếu mà cái đó thì khi mà chị hít vào thì thường nó sẽ tiếp xúc vào cái niêm mạc trước, và nó đi nhiều. Chính vì vậy mà người ta mới khuyến khích chị là mang khẩu trang, để mà khi mà mình nói chuyện này nọ đó thì mình hạn chế giọt bắn từ mình đi ra, cũng như là hạn chế cái tình trạng là hít phải cái giọt bắn từ cái đối phương đi vào. Chứ thường thì mấy cái kia sẽ không ảnh hưởng nhiều chị. Với lại thì sau một khoảng thời gian mà bên em điều trị cái thằng COVID á, thì cũng rút ra rất là nhiều kinh nghiệm từ cái điều trị COVID. Thì thật ra thì em thấy cũng có nhiều người họ giống như bản thân nha, bản thân em và cái mấy bạn nhân viên của em, thì khi mà những ngày đầu tiên thì bận bi bia rồi đeo khẩu trang rồi face shield làm quá trời làm, nhưng mà nhiễm là vẫn nhiễm. Tại vì giống như bên em, khoa em là 32 em thì cũng hết 7 em phải đi cách ly vì F0 rồi. Nhưng mà dạo gần đây thì bắt đầu thấy mấy bạn là chỉ có một bộ đồ mổ với lại cái khẩu trang với cái face shield là đi ta bà thế giới, mà đặc biệt là đi giữa nghênh ngang giữa 200 cái F0 đang điều trị ở bệnh viện luôn á chứ. Nhưng mà lại cứ mỗi tuần thứ sáu em có cho mấy bạn làm mà cái PCR mẫu gộp á, thì 4 tuần nay thì em thấy hầu hết là âm tính. Thì phần lớn thì đối với em thì cũng giống như là ở của chị Thư á, phó giáo sư Lê Thị Anh Thư của Chủ tịch Hội Kiểm soát Nhiễm khuẩn á, thì phần lớn hiện nay là nếu như mấy anh chị mà đeo khẩu trang tương đối tốt, có nghĩa là được N95 Việt Nam thôi cộng với face shield để mà ngăn chặn giọt bắn vào trong mắt, và cái thứ hai mà hạn chế cái tình trạng mà mấy anh chị đưa tay lên trên mặt á. Tại vì nguyên tắc á, là bên em thì em hay hướng dẫn cho mấy bạn là xài hai khẩu trang, có nghĩa là một khẩu trang N95 bên trong và một khẩu trang 3 lớp 4 lớp bên ngoài. Thì nếu như mấy anh chị mà có làm gì hết, thì thí dụ như từ ở cái khu mà điều trị COVID vào, có nghĩa là bên em là điều trị COVID nằm hai bên, hai dãy hai bên luôn, là nó khoảng 200 người á, thì cứ đi ra đi vô vậy thì thoải mái. Face shield là để chống giọt bắn vào niêm mạc mắt là một, còn cái khẩu trang hai lớp thì khi mà mình đi vào thì em sẽ thay cái khẩu trang ba lớp ở bên ngoài, em vẫn giữ cái khẩu trang N95 bên trong. Và khi có cần thiết thì em chỉ thay cái khẩu trang ấy thôi. Tại vì bây giờ khẩu trang nó cũng tương đối là nó hiếm á. Với lại bây giờ là hầu như là mình trang bị không đủ. Do đó thì em mới xài cái cách đó. Thì hiện tại thì em thấy nó hiệu quả. Và nhân viên của em thì 4 tuần nay thì hầu như là không có ai mà phải đi cách ly vì COVID hết. Mà tiết kiệm cũng khá nhiều BBA. Vì thường là ví dụ như ở, nếu mà bạn nào mà ở lại bệnh viện á, thì thường là mấy bạn, nguyên tắc của em là cũng xài hai bộ đồ, có nghĩa là hai bộ đồ mổ một ngày á. Một bạn em sẽ xin cho mấy anh chị mạnh thường quân á, em xin cho mỗi một bạn như vậy là tầm khoảng 4 bộ đồ mổ. Thì ngày 3 ngày mấy bạn sẽ bận một bộ BBA, cho đến khi mà buổi chiều mấy bạn về thì mấy bạn sẽ phải thay bộ đó trước khi đi về. Rồi khi mà về nhà thì mấy bạn sẽ phải tắm trước khi mà mấy bạn tiếp xúc với gia đình. Và trước khi ra về là phải xịt cồn toàn bộ cái hai cái tay và thay đồ xong rồi đi về và bộ đồ giặt riêng. Thì em thấy 4 tuần nay là hầu như trong khoa em cũng như là ở trong bệnh viện nó đỡ hẳn luôn rồi đó.
Dạ liên quan COVID hỏi câu phiền thầy quá, tại biết thầy cũng đang điều trị COVID.
Chị nói đi, chị nói.
Dạ, có mấy cái cách để mà
mấy cách
tức là xông mũi mà nước nóng quá thầy, cái xông mũi bằng nước nóng rồi cái mấy những cách đó trên clip trên mạng rồi này kia là nó có hạn chế được không thầy? Tại vì thì tới nhiệt độ tới 70 độ C thì COVID nó mới chết, ý em nó hỏi vậy á. Còn cái này là cái nhiệt độ như đó thì nó đỡ không?
Em không khuyến khích làm cái đó, tại vì nếu mà chị làm cái đó thì cái 70 độ C mà khi mà chị phun khí dung như vậy á, nó sẽ tổn thương cái niêm mạc mũi dữ lắm á. Tại vì bản chất cái mũi của mình là nó có tác dụng là nó làm ấm và làm ẩm không khí trước khi mà không khí đi vào cái đường hô hấp dưới. Nhưng mà thường cái nhiệt độ của mình nó cũng chỉ khuyến khích ở đâu đó khoảng chừng 37 độ thôi. 37 cho đến 40, còn nếu mà chị làm 70 giống như ở trong cái phòng sauna hoặc là xông hơi á thì thường nó sẽ làm cho chị giãn mạch dữ lắm. Mà khi mà giãn mạch như vậy thì đôi lúc là nó sẽ làm cho chị dễ bị cảm cúm nhiều hơn.
Dạ, em cảm ơn thầy. Không biết mấy bạn có gì hỏi thầy không dạ? Tại thầy cũng đang điều trị COVID, nếu mà mấy bạn hỏi thì cứ hỏi lại.
Ở đây điều trị COVID thì em thấy phần lớn kinh nghiệm của em là nó phụ thuộc vào SpO2 và nhịp thở rất lớn đó nha. Và nếu mà anh chị mà để ý được hai cái đó thì cái tỷ lệ mà cải thiện tử vong của bệnh nhân cũng tương đối là khá tốt. Tại vì nếu một số bạn khi mà giai đoạn ban đầu mà bên em không có đủ người á thì chủ yếu chỉ chăm chăm vào cái thằng SpO2. Khi mà SpO2 mà tụt thì trễ quá rồi, nhưng mà một số trường hợp nếu mà SpO2 vẫn còn cao nhưng mà nhịp thở họ tăng nhanh á mà mình không theo dõi thì mình sẽ dễ để qua cái thời điểm vàng khi mà chị xài cái corticoid liều cao với lại cái thằng Sorrento hoặc là Lovenox. Mà nếu mà đánh chống đông sớm với lại corticoid sớm ở khi mà bệnh nhân vừa mới tụt nhẹ cái SpO2 thì hầu như cái cải thiện cái tỷ lệ mà vào cái tình trạng suy hô hấp là rất thành công á. Nhưng mà khi mà mấy chị điều trị ở nhà, mấy chị có cho bệnh nhân xài hai cái này không? Alo?
Dạ có
Chị
thầy.
Phượng không?
Hiện tại là tụi em là phát luôn cho bệnh nhân uống rồi đó thầy ơi.
Nhưng mà phát luôn cái kháng virus chứ chị?
Thì tụi em mới hấp được chỉ thị là phát luôn cả hai túi, có kháng đông với kháng viêm là cách đây mấy ngày thôi thầy. Thì hầu như hiện tại em nghe bệnh nhân được phải nói về vấn đề gì hết. Bên em thì ít thôi nhưng bên chị Phượng rất là nhiều, bên Bình Tân rất là nhiều, mà em không biết là bên đó là cái báo cáo tình tình hình là sao thì em chưa biết. Hiện tại bên em là có phát cho bệnh nhân sử dụng nhưng mà em cũng chưa có chưa nhận được cái thông tin gì nếu như bệnh nhân nói vấn đề gì cả. Chắc có lẽ là họ chưa sử dụng hay sao đó, nhưng mà em vẫn hỏi thăm, họ có nói là họ vẫn bình thường chứ chắc là cũng trẻ.
Thầy thầy đang nói chủ thuốc kháng virus á hả Bích?
Hết cách ly đấy chứ.
Dạ, thầy đang hỏi là bên chị á, tình trạng mà sử dụng thuốc A với thuốc B cùng lúc đó chị đang sử dụng thuốc B á, tình hình sao rồi? Em thì em không có biết, bên em thì chưa,
Ở
đã
bên
phát đã sử dụng thì
Bình Tân á, thì
uống
uống thuốc A vào thuốc B á, thì thấy nói chung là F0 ở trong cộng đồng thì nó tăng vọt, nhưng mà triệu chứng mà diễn biến xấu á, thì nó giảm hẳn xuống. Nó giảm hẳn thấy cũng rõ rệt đó, tại vì ví dụ như ngày xưa mình 100 người đi mà mình kêu họ kêu mình đi cấp cứu lưu động, đi cấp cứu á, cả khoảng 10 đến 15%. Còn bây giờ thì nó đã là ngàn mấy, gần lên con số 2.000 rồi, nhưng mà họ cũng vẫn kêu cấp cứu thì chừng khoảng 2 cho đến 1 đến 2% so với lại cũ trước trước khi chưa có công thức mà AB. Nói chung là thấy có hiệu quả, nhưng cái vấn đề là có một số là bệnh nhân mà có đau bao tử thầy, thì họ uống một lần mà 12 viên, 12 viên điều pha mà theo công thức mới của Sở Y tế mình đưa ra đó, thì bao tử cũng hơi trong trên, nhưng mà thì theo em đang đang phát cho 1.600 cái F0 á, thì hồi ngày hôm qua giờ là chỉ có 3 người là phản hồi, còn họ 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 tự mua cái
Bằng
thuốc đâu vậy? Họ uống hay không là em không biết, nhưng riêng là họ phản hồi cho em thì mới có 3 người thôi. Còn họ tự xử cái chuyện kia hay không thì em cũng không em vì nó nhiều quá em cũng không có, em cũng không có nhớ quản nổi cái chuyện mà còn. Nhưng mà chắc có lẽ là cũng được cái đội ngũ tư vấn mà của hai trường đại học y Phạm Ngọc Thạch và trường Đại học Y Dược là tham gia trong cái chuyện mà tư vấn F0 tại nhà hả thầy? Có lẽ cũng có được mấy thầy mấy cô đó hướng dẫn cho họ mua thuốc thêm uống cũng có thể là như vậy để tránh đỡ gọi cho bên em cũng một phần vậy đó, nhiều khi vậy á mà chắc nó nhẹ nên không có nói.
Em thấy sao đợt này chắc có thể chị là viêm thanh quản mạng luôn đó.
Dạ đúng rồi, bây giờ
Cái
mấy ngày
dòng
nó
chị hàng quá trời luôn.
nói nhiều quá mà một ngày em có thể nhận cả khoảng 1.000 cái cuộc điện thoại là chuyện bình thường.
Trời ơi, vậy sao trả lời nổi?
Thì bởi vậy nhiều khi cái cuộc điện thoại chồng lên cuộc điện thoại thế mà cũng bị sở y tế la tại sao không nghe điện thoại nữa đó thầy.
Trời ơi, em chưa bao giờ mà thấy gọi là nhân viên y tế mà cực như cái thời điểm như bây giờ. Khổ quá trời khổ.
Chị Phượng xin số điện thoại của thầy luôn đi chị.
Thầy ơi thầy
Chị
cho em
thật
xin
thì
tổng đồng này vài bữa nữa có gì em đi kiếm thầy. Thầy ơi dịch ổn em kiếm thầy.
Bình Tân là nhà em đó, nhưng
Ủa
mà
thầy thì ở chỗ nào thầy? Em ở Bình Trị Đông.
em đang ở số 2 chiến lược á.
Ôi trời ơi, vậy là ở thầy ở phường em luôn á. Vậy thầy nhớ bảo vệ em với thầy cái vụ khàn
Đó,
họng của thầy.
em. Chứ em thì đang ở chợ Thủ Đức,
Vậy là
em thì
số 2 cũng được rồi, thầy
đang cầm
trạm em
chỉ kèo đó.
á. Trạm em ở ngay cái chỗ, ngay cái trạm Tân Hòa Đông, ngay cái chỗ 276 á, bên kia đường là chiến lược á thầy. Số
Dạ
2
em,
chiến lược vừa quẹo vô liền.
dạ đúng, em biết cái chỗ đó rồi. Tại
Dạ.
thì cuối tuần nào về cũng về thăm ba má.
Dạ. Ui, vậy là cái nhà số 1 chiến lược là tới 4K F0 thầy ơi.
Không, nhà em số 2.
Nhưng mà cái nhà số 1 á 4K F0.
Đâu có, bên em đâu có số 1, nhà nguyên một dãy đó số 2 mà nhà bên em số chẵn
Có.
mà.
Số 1 chiến lược thì thầy ở bên số chẵn là thầy ở bên khu phố 13, còn cái khu phố 15 là số 1 á thầy đối diện á.
Số 1 là ngay cái đường quẹo vô đó đúng không chị?
Dạ đúng là cái cua cua mà có cái quán cà phê, mới mở được một tháng rồi cái là dịch không đó coi thầy, dịch lên luôn á.
Cái quán cà phê đó đóng cửa rồi mà.
Thì ý là em nói là kế bên cái quán đó có cái hẻm bê tông nó vô.
À, nhà chị Phượng.
Dạ
Em
không.
hẻm đó là.
Dạ, ý là cái hẻm đó là số 1 á.
Dạ.
Dạ.
Nhà em đối diện, nằm mặt ngoài bên đây, đối diện với sân banh á.
Dạ thì nhà thầy là ở khu phố 13, còn cái
Dạ
kia là
đúng
khu
rồi.
phố 15. Dạ.
Em
Dạ.
sân banh của chùa đá gì chùa lá. Dạ đúng rồi.
Dạ. Ờ, dạ, đúng rồi. Trời ơi, gần xít bên trạm luôn á thầy.
Thôi bữa nào về đó mời chị đi uống cà phê.
Dạ, em mời thầy chứ sao thầy mời em.
Ok chị, có gì thì em sẽ gửi bài cho của anh Nam Hà đi, tại em thấy cái bài của mấy anh chị soạn á, nó y chang bài của anh Nam Hà, nhưng mà bài Nam Hà viết đầy đủ và kỹ hơn, thì em sẽ gửi lại cho mấy anh chị. Dạ em chỉ có Zalo của chị Bích à, nên em sẽ gửi bài cho chị Bích đi, thì có gì chị Bích sẽ gửi bài lại cho mấy anh chị đọc ha.
Dạ.
Ok rồi,
Dạ,
cảm ơn
em
mấy
cảm
anh
ơn
chị,
thầy
chúc
ạ.
mấy anh chị một buổi tối vui vẻ.
Dạ, cảm ơn thầy. Dạ.
Dạ
Dạ, cảm ơn thầy.
Dạ.